Morning, everyone. Jagiri. This is our first official lecture of the new year. Nên là buổi nói pháp đầu tiên của năm mới. During the new year, that is. So, wish you all a very happy new year. And chúc quý vị năm mới vui vẻ. Everything as you wish. Mọi sự như ý. Make progress in your practice, tu hành tiến bộ, and so that the Dharma bliss is you feel with Dharma bliss và pháp vị sung mãn. This is a year where we expect to have a lot of things, new things to happen. Năm mới thì có nhiều chuyện ra, nó xảy ra, sẽ có nhiều chuyện mới nó xảy ra. As you know, you notice this morning, some of our left home people have left the way place. Như quý vị có thấy đó, một số người xuất gia đã rời cái chùa này. They went outside in order to help another place to perform some ceremonies. Ra để mà đem cái pháp tới cho một cái chỗ khác. And that's an omen. It's an aging omen. Cái đó là cái dịch từ. The book I Ching is a book of change of those you don't know. Những người mà không biết á, dịch tượng là dịch tượng kinh dịch. It says that gonna be a busy day for us. Tại cho cái dịch tượng cho thấy là chùa này sẽ rất bận rộn năm này. I completely forgot about it until last night when they reminded me that they had to leave this morning. Để quên phức tối hôm qua họ nhắc thì mới nhớ lại. So it turns out that the past year I've been very pleased with the progress that you all made. Thì năm vừa qua thì rất là vui lòng với cái sự tiến bộ của quý vị. In particular, we have these statues here that really transform the Buddha hall. Nhất là mấy cái tượng mà mình mới an vị năm vừa qua đó, nó hoàn toàn đổi cái Phật điện này. I'm very pleased about that. It's the first time that we tried this Dharma, lần đầu tiên dùng cái pháp này, and it turned out to be very, very, very good, very beneficial for our practice. Cái pháp mới này nó đem nhiều cái lợi lộc rất là lớn lao cho cái việc tu hành của chùa chúng ta. To me, it means that Shakyamuni Buddha is supporting our work. Có nghĩa là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã ủng hộ cái gia hộ cái việc làm của chúng ta, việc tu hành của chúng ta. Our work, our practice. Cái việc làm là gì? What kind of work is that? Primarily, our work is to cultivate. Việc làm chúng tôi là gì? Chúng ta quan trọng nhất là gì? Là tu hành. Okay. Everything we do is about cultivation. Tất cả mọi việc chúng tôi làm, chúng ta làm đều là tu hành cả. Okay. Including my yelling at my students. Nhất là thầy la hét, mắng nhiếc học trò thầy cũng là tu hành lắm nữa. Meaning that they practicing patience and practicing controlling my temper. Có nghĩa là họ phải học trò thầy phải tập chịu cái nhẫn của bị mắng nhiếc và thầy tập cái nhẫn là không có nên nổi giận. Okay. So far they've been doing better than I am. Thì có học trò thì có vẻ tiến bộ về cái phần này hơn nhiều hơn là về thầy. It's never easy to cultivate. Cái tu hành nó không có dễ như thưa quý vị. It's you're supposed to do things that you're not used to. Tu hành là làm những cái mình không có quen làm. That's how you progress. thì như vậy mới tiến bộ được. Okay. If you are only intent on sticking to what you know, then you won't make progress. Tại cái vị trí nhất định, nhất ý, nhất định mà làm theo cái ý mình thôi, cái mình biết, mình quen thuộc thôi, thì cái vị rất là khó tiến bộ. Okay. Progress requires us to get out of our comfort zones. Cái muốn tiến bộ là phải chịu khó ra ngoài cái vòng, cái môi trường mình thoải mái. Okay. Because progressing to a higher level means that you are willing to let go of the familiar, your attachment to the familiar. Tại vì cái vị muốn tiến bộ lên cái trình độ cao hơn đó, thì phải sẵn sàng bỏ cái chấp trước về cái mình quen thuộc, cái chỗ mình quen thuộc, cái chỗ mình thoải mái. Alright, so so that's why I'm very pleased that over the past 12 years, với thầy rất là hãnh diện, 12 năm vừa qua, my students progress a lot quicker than I was hoping, was even able to hope, their hope. Học trò thầy tiến bộ lại hơn thầy có thể tưởng tượng được. Okay, so I'm very pleased with that. I'm proud of that. I'm pleased with the hard work that the students put in. Anh thầy rất là hạnh diện, học trò thầy nó tu hành rất là tinh tấn, rất là gắt gao. And it shows in the progress they make, và nó được hiển lộ ra cái sự, trong cái sự tiến bộ của họ. To the point where last year, the level people here have been able to help a lot more people. Thì những người xuất gia năm vừa qua họ giúp đỡ rất là nhiều người. And I feel comfortable enough to let them go out on their own. Và thầy thấy họ đủ sức và có thể ra ngoài làm việc. And that's why even last year we started looking for a second way place already. Bởi năm ngoái thầy bắt đầu tìm một cái đạo tràng thứ nhì, so that we able to help even more people. Để chúng tôi có thể giúp được nhiều người hơn nữa. Lu Mountain Temple has always been the place where we train our people. Trước giờ đó, cái Lưu Sơn Tự này đó, là cái chỗ để chúng tôi huấn luyện cho đào tạo nhân tài. And it's come to the point where we got to the point where we are able to send some of our people down the mountain to help to increase engagement in society and help. Tới lúc mà phải cho một số học trò nó hạ sơn để mà để giúp đỡ, để nó tu hành hơn nữa. Thì, that's a part of Mahayana practice. Cái đó là cái việc huấn luyện của bên Đại Thừa đó. First, we make sure that you are able, you're strong enough to be on your own. Thứ nhất là họ phải đủ sức để mà họ có thể tự lo được, tự túc được. And then you take a step further, xong rồi, this is contrary, this is what differs Mahayana from Hinayana. Đây là sự khác biệt giữa Nguyên Thủy và Đại Thừa chúng ta. Hinayana, you can reach a level where you're self-sufficient, and then you reach your end goal. Nguyên Thủy đó là họ tu đó, là họ, mục tiêu của họ là tới cái trình độ mà họ có thể tự lo cho bản thân họ được, họ tự túc. Okay, they're completely whole in the all, they don't need anything else. Cái tự túc có nghĩa là họ không cần bất cứ gì cả, bất cứ ai cả. And that's a certain level of wisdom. Tới trình độ đó họ có cái trí huệ. And then that's it. And then they basically retire, they disengage. Vậy như vậy họ là tới họ xong rồi, họ không cần tu nữa. Whereas in Mahayana we take a step further. Bên Đại Thừa chúng ta thì khác một tí, là chúng ta phải đi tiếp tục tiến tới. How do we march forward? We march forward by engaging in society, in the community, and to serve the community. Thì đại thì chúng ta cái bước tiếp theo là dấn thân vào cái cộng đồng, dấn thân vào xã hội để mà giúp đỡ cho xã hội, phục vụ cho xã hội. Okay. And by the way, what's different about Buddhism, the Buddhist approach versus the non-Buddhist approach? Cái sự khác biệt giữa bên Phật giáo với bên ngoại đạo là sao? It's that right there is that we start first by building up your strength and your self-sufficiency. Bên Phật giáo chúng ta bước đầu hết đó là phải huấn luyện cho quý vị tới trình độ tự túc. Okay. When you're able to be self-sufficient, that's when you really are can help people. Quý vị tự túc rồi mới có đủ sáng suốt để giúp người khác được. You have the clarity of mind to help people. You have the strength to be able to carry more people. Quý vị không phải đủ cái sự sáng suốt của trí huệ không, mà còn phải đủ cái sức để mà cõng người ta đi. Sometimes you have to carry people, like when you had to carry, like we have to carry our own children when they're too weak. Giống như bậc cha mẹ vậy, như phải cõng con mình, như khi nó không đủ sức mà phải cõng cho nó. Okay, it's necessary part of being a parent is that you need to carry your children sometimes. Okay, you need to protect your children, take a beating on behalf of your children. Giống như bậc cha mẹ, như khi mình không phải mình chỉ phải cõng con cái mình không, thì khi mình phải đưa lưng ra, mình đưa người ra để đỡ đòn, đỡ đàn cho tụi nó nữa. Okay. And that's called self-sufficiency. Có đó gọi là tự túc bên Phật giáo mình. What I call self-sufficiency. Whereas the externalist, they're too eager to help others. Ngược lại, bên đạo giáo, bên cái ngoại đạo đó, họ ra giúp sớm quá. They help people too soon, and that's why they are not self-sufficient enough to be able to help more people or help have the wisdom to help, really, really wisdom to help people. Bởi vì họ không đủ cái trí huệ, không đủ sức, không đủ cái trí huệ để giúp người ta nữa. Okay, and that's so that's why in Buddhism we take care of the fundamentals. Bởi vì Phật giáo chúng ta chú trọng về cái căn bản. Okay, we build the foundation, your foundation of self-sufficiency first. Okay, and thế quý vị thấy không? Cái Phật giáo mình nó đặc biệt cho đó, huấn luyện quý vị để quý vị có tự túc trước, so để so that you can then learn how to help people. Lúc đó quý vị mới được dạy cách để giúp người khác. How do you help people? Giúp người khác ra sao? By teaching them to become self-sufficient like you are. Giúp người khác bằng cách nào? Phật giáo giúp người khác là bằng cách dạy người ta đó, là giúp người ta, dạy người ta cái cách để mà tự túc như mình vậy. So you need to be learn to be self-sufficient first before you can learn how to teach about self-sufficiency. Make sense? Quý vị thấy không? Bởi vậy Phật giáo với đại thừa mình rõ ràng lắm. Thứ nhất mình phải tự túc cái đã. Xong thứ nhì mình học cái cách để mà dạy người ta, giúp đỡ người ta để có thể tự túc. Alright? Because if you become self-sufficient, tại vì nếu quý vị mà vừa tự túc được rồi, what happens when you become self-sufficient? Khi quý vị mà tự túc được rồi thì chuyện gì xảy ra? Then when you help others, it's for their sake, not for your own sake. Because you don't need them anymore. Tại vì lúc đó khi cái việc mà thiệt, lúc mà giúp người khác, lúc đó thiệt sự cái tâm mình là giúp người khác, chứ không phải giúp người khác vì làm lợi cho mình. See, if you're not self-sufficient yet, when you help others, it's actually to benefit yourself first. Think about it. Thì mình nghĩ lại cho coi. Nếu cái việc chưa tự túc, cái tâm cái việc đó, khi mình giúp người khác, cái mục tiêu đầu hết á, mục tiêu đầu tiên vẫn là giúp mình trước rồi đó. Agree or disagree? Okay, So in Buddhism, you know, the Buddha's wisdom is, I found it to be so wonderful. Bởi vì thầy cần tu, cần thấy cái trí huệ Đức Phật rất là tuyệt vời. Okay. So you again in Mahayana, như bên Đại Thừa nhắc lại cái vị biết. Okay. In Mahayana, unlike in any other approach, whether worldly, whether it's Hinayana or worldly, or non-Buddhist. Thì cái Phật giáo Đại Thừa mình khác ở cái chỗ tiểu thừa, ở cái chỗ ngoài đạo, ở cái chỗ Pháp Thế Gian, ở ngay ở đó, it's right there, is that we learn to be self-sufficient so that before we acquire the skills to really help others. Thành chúng tôi là chú trọng là phải tự túc trước cái đã, ok, để mình lúc đó mình mới học cái pháp để giúp người khác. Alright, any questions? Phải thắc mắc gì không? Because it turns out that if you're not self-sufficient yet, then you are still preoccupied with yourself. À, nếu quý vị chưa tự túc thì quý vị vẫn lo cái thân mình, okay, vẫn ham, you still greedy for yourself, và những cái việc làm quý vị nó vẫn dựa trên cái sự tư lợi, okay, yeah. You are doing things that are, when you think about it, you're still doing things based on self-benefiting reasons. Chưa đủ trí huệ thì quý vị tự động miệng mọi tất cả việc làm quý vị là đều là tư lợi hết cả. Okay. So that you can't really purely help people. Lúc đó quý vị vẫn chưa thực sự là giúp người khác. Tại vì vẫn còn cái tư lợi ở trong. Because when you're not self-sufficient yet, you're helping people is still actually helping yourself. Primarily, tại vì lúc đó mình giúp người khác thì ra đang giúp mình. Okay, what does it mean? Nghĩa là sao? You know, people like Bill Gates, for example, những cái ông Bill Gates, he's very rich and he spent his life doing philanthropy. Mặc dù ông rất giàu, ông bỏ cuộc đời ông làm chuyện nghĩa, chuyện từ thiện, and yet he's not self-sufficient yet. Mặc dù như vậy, ông vẫn chưa cái tự túc được. That's why all his philanthropic work is actually self-benefiting first. From our Mahayana perspective. Vì vậy, theo cái quan niệm của cái Đại Thừa chúng ta đó, mình nhìn cái ông việc làm, cái ông Bill Gates đó vẫn là tư lợi trước cái đó khi mà làm chuyện từ thiện. Okay. That's our standards. Đó là cái tiêu chuẩn của Đại Thừa chúng ta. That's why we go by steps. First of all, become self-sufficient so that you're no longer greedy for yourself. You have everything you need already. There's no need to be greedy anymore. Bởi vậy, cái tiêu chuẩn bên Đại Thừa chúng ta nó khác ở chỗ đó. Thứ nhất, mình tự túc cái đã. Mình không còn cái tham lam, còn không còn cái lo âu cho cái bản thân mình nữa. Alright, that has to come first, and then when you truly are no longer preoccupied with yourself, then you learn to help others. Lúc đó mới được dạy cái cách để giúp người khác, so that ultimately they too can be self-sufficient, giúp người khác để cũng tự túc được nữa. Okay, questions? Yes. How do we help others become self-sufficient? Làm sao mà giúp người khác tự túc được? As I said, first you have to be self-sufficient. So you know what it is like to be self-sufficient. Tại vì thứ nhất như thầy nói hồi nãy đó, quý vị thứ nhất phải cần tự túc được cái đã để hiểu tự túc là cái gì. Because until you become self-sufficient, it's only intellectual concept. Tại khi quý vị chưa tự túc được á. Cái tự túc, cái danh từ tự túc đó chỉ là một cái quan niệm, cái khái niệm thôi. Whereas when you become self-sufficient, it's a state of mind. Lúc mà quý vị thiệt sự tự túc rồi đó, Cái đó một cái cảnh giới, cái tâm trạng mà không thể diễn tả. It cannot be described with words. You just feel so self, so full, so complete. You don't need anything else. Lúc đó cái vị tự túc có nghĩa là cái vị cảm thấy nó đầy đủ, thỏa mãn rồi, không có thiếu thốn gì nữa hết, thành công không còn tham lam nữa. So far so good. You no longer greedy at all because you got everything you ever want. Okay. People are still looking for happiness. You're so happy already. Nói cách khác, người đời ấy, người ta vẫn tìm cái hạnh phúc. Cái người tự túc ấy, đã hạnh phúc rồi, không cần tìm nữa. Okay. So you need to know what that state. You have to be in that state of self-sufficiency. Okay. Lúc đó cái vị, thứ nhất cái vị phải biết tự túc, mình thấy đủ, đầy đủ, thỏa mãn rồi. And that's when you learn, then you learn how to help others become just as you are. Lúc đó mới cái vị học cái phương pháp để dạy những người khác trở thành tự túc như mình. You see, so in, that's why ultimately Mahayana are the greatest teachers. Believe it or not, even though we don't go through your typical educational training program to be teachers and professors, we don't. And yet we have our own ways of teaching our people to become great teachers. Nhưng mà nhiều chúng tôi nó khác cái giáo dục của Tây Phương, cái thế gian ở chỗ là người ta phải học cái bằng ra để dạy. Giáo dục dạy người ta, thiệt ra bên đại thừa chúng tôi đó thì có phương pháp huấn luyện cái vị thành một người thầy rất là giỏi. Okay, I have the chance personally to observe how my master trained me. Là cái cá nhân thầy ấy, thầy có cái đài phước để mà quan sát về cái cách ngài tiến hóa huấn luyện thầy. Okay, and that's what happens. Your teacher has to train you. That's the answer to your question. Okay. Nói cách khác trả lời cô Vicky câu hỏi đó, làm sao huấn luyện người khác, giúp người khác đó. You have to learn from someone who knows how to train you. Thì muốn được huấn luyện đó là phải được học từ một cái người thầy đã biết cách huấn luyện mình. Okay. In particular, namely. The way I really admire my master is one very typical way is the Wei Yang lineage, Chan lineage of training. Thì một cái phương pháp đó mà thầy học được ngài Tiên Hóa là cái cách huấn luyện của dòng quy ngưỡng của ngài. Okay. Does it help? So that means I just gave you an answer without giving you any details. Nói cách khác là trả lời cho cô mà không nói cô gì hơn hết á. Okay, along the way, trong cái đó, you as you become self-sufficient, khi mà quý vị đã tự túc rồi đó, okay, you learn how to solve your own problems. Okay, lúc mà trước khi mà quý vị tự túc được, quý vị phải tự học cái cách để mà giải quyết những cái nhu cầu của mình, những vấn đề của mình. So far, so good. In order to be self-sufficient, you have to resolve your own problems. Okay? Because as long as you have problems, you can't be self-sufficient. Nói cách khác, quý vị vẫn còn vấn đề, vẫn còn những cái nhu cầu thì quý vị không thể nào tự túc được. Okay? So you learn to acquire you learn skills to deal with your own problems, including your own illness, whether it's body or mental. Nói cách khác là quý vị phải học những cái phương pháp, những cách để mà từ giải quyết những vấn đề của mình, những hạn như những cái bình, thân bình hoặc là tâm bình. Okay. So one such tool we give you is chan meditation, những cái phương pháp chúng tôi đã dạy quý vị là thiền, okay. Pure Land, tịnh độ, tantric, mật tông, okay. The last 12 years, I first started by teaching Pure Land and Chan. Thì 12 năm qua, thầy bắt đầu bằng cách dạy tịnh độ với là thiền. Okay. And then a year and a half ago, a couple of years ago, I was authorized to transmit the Hands and Eyes Tantric Dharma. Năm rưỡi, hai năm vừa qua, thì thầy bắt đầu được phép truyền cái pháp mật tông, cái pháp tu nhãn cho quý vị. And so these are the skills, these are tools you can use to learn to become self-sufficient. Đây là những cái bảo vật, những cái phương pháp, những cái dụng cụ quý vị có thể rèn luyện để mà tập tự giải quyết những cái vấn đề của mình để mà trở thành tự túc được. Okay. And once you are able to do that for yourself, you can use the same tools to help others. Lúc đó quý vị mới được phép, sau khi tự túc rồi mới được phép dùng những cái phương, những cái pháp môn đó, những cái dụng cụ đó đấy, để giúp những người khác được. Okay. So in Mahayana, we do not advise you to use those tools before you are ready to use them. Bởi vì chúng tôi khi mà dạy quý vị những cái phương pháp như vậy đó, khuyên quý vị là không nên xài, tại vì không nên xài trước khi mà đủ cái sức để giúp người khác. All right, any questions? All right, so that's what Mahayana is about. Nó nói cái đại thừa như vậy đó. So that's why I said that it's time that for some of our students to be ready to learn the next steps. Bởi vì thầy mới thấy là học trò, một số học trò thầy nó đủ sức rồi để có thể học cái đường sau, is to learn to help others, bắt đầu học cách giúp người khác. Okay? And that's what the Chinese call descending from the mountain. Người Trung Hoa gọi là hạ sơn, người Á Đông gọi là hạ sơn, là phải xuống núi. That's the Mahayana ideal, by the way. Cái đó là cái lý tưởng của Phật giáo chúng ta đó. Okay. The Chinese culture, cái văn hóa người Trung Hoa, in the nature of Chinese culture is that they have these great men. In China, từ xưa đó, bên người Trung Quốc đó, có nhiều người nhân tài. Okay, they would go to the mountain or hide in the house and study the books and work on and hone the skills. Thì họ nghiên cứu sách vở, họ rèn luyện những cái pháp môn của họ. Whether it's the sword play, whether it's how to go to war, war strategies. Có thể là luyện võ, luyện rèn, luyện kiếm, kiếm thuật, hoặc là học những cái binh thuật này nọ. And some of them learn the I Ching, rồi bên họ nghiên cứu về kinh dịch. Okay, they learn a lot of skills. The Chinese have a lot of wonderful tools. Bên văn hóa người Trung Hoa nó rất là sâu xa, họ có nhiều cái pháp môn. Okay. And then when they're ready, then they look for a king, or look for a monarch to serve the monarch, to help the monarch rule the country. Thì sau khi mà họ thành tài rồi đó, họ mới kiếm một cái ông chúa để mà phục vụ cho ông chúa, okay, để mà lo cho tổ quốc. That's the tradition in the Asian tradition. Cái đó là cái truyền thống bên văn hóa người Á Châu mình. I don't think it's like that in a Western culture at all. Is it like that in Western culture? There's the Chinese in particular has that kind of ideal. Cái người Tây phương như không có cái truyền thống đó. Cái đặc biệt này là đặc biệt của cái văn hóa người Trung Hoa, người Tàu. This is I'm talking about the ancient times. It's no longer the case nowadays. Thời buổi này nó mất rồi. Okay, but back then you hear of great men like Cùng Miễn. Thời xưa quý vị nghe những cái người nhân tài, bậc nhân tài như là Khổng Minh. Okay, what are the other names in China? Anyone knows? ai biết nữa, có thể là ai nhân tài nào khác nữa. Vietnamese have a great man like Lê Văn Duy, you know, or and so on. So their ideal is to hone the skills and then put the skills to serve the country. Thành ra cái lý tưởng của họ đời xưa bên Tàu đó, họ tu thân cái đã, rèn luyện cái tài của mình đã, xong mới ra phục vụ cho tổ quốc, theo phong vua để phục vụ cho tổ quốc. Okay, and but it still falls short of the Mahayana ideal. Nó vẫn chưa tới cái mức của lý tưởng của đại thừa mình. In Mahayana, you don't decide when you are competent enough yourself. It's your teacher who decides when you're competent enough. Bên đại thừa chúng ta nó khác ở chỗ là mình không tự quyết định là mình đủ sức, mà ông thầy mình quyết định mình đủ sức. Okay, so the teacher says it's time for you to go down the mountain. Thầy mới nói tới lúc mà con phải xuống núi rồi. All right, so that's a big difference. So hopefully, coming back to the point, and hopefully that this year we are able to send up a few our people to descend the mountains and engage more actively in the community. Hy vọng năm nay chúng ta có cơ hội để gửi một số người đi Hà Sơn để mà giúp đỡ cộng đồng hơn một tí nữa. Okay. To be honest with you, thành thật nói quý vị, the last 12 years here at Lu Mountains, we are primarily looking inward. Okay. Thì 12 năm qua chúng tôi là chỉ tu nhìn vào trong thôi, tu thân thôi. We working in our skills. And the time has come to help more people understand about our brand of Mahayana. Tới lúc mà chúng tôi phải cần bắt đầu học cách để mà chia sẻ cái hiểu biết về cái đại thừa chúng tôi. Okay. All right. Any questions? Ai thắc mắc gì không? So. Finally, it's part of the learning how to help others is on the job training. You know, that's the nature of the Buddhist training. Bên cái Phật giáo chúng ta đó, là cách huấn luyện là bằng cách là tập sự. Okay, it's not theory. Okay, vấn đề không phải là lý thuyết. And like Master Xian Jie, his background is academics. Cái ông thầy này, ông thầy hiền giới này là dân trí thức. So his mind is loaded with all these theory and these concepts and knowledge. And ông này cũng chú trọng về cái lý thuyết, chú trọng về cái trí thức. Okay. So when I throw him into something he's not prepared for, he fumbles. Bởi vậy thầy thảy ông vào làm bắt một cái chuyện mà cuối cùng mới bắt lên làm lễ đó, thì ông bỡ ngỡ. You see, that goes to prove to you that he's not self-sufficient yet. Có nghĩa là ông này chưa tự túc nổi. Okay, still too much thinking. Suy nghĩ vẫn còn nhiều quá. All right, so that's the nature of training. Đó là cách huấn luyện đó. We ask you to do things that you're not prepared for. Bắt quý vị làm nhiều khi bắt quý vị làm những chuyện mà chưa chuẩn bị kịp. And you fail, and you make a fool of yourself. Mình thất bại, xong mình mất mặt tất cả mọi người. That's part of becoming self-sufficient. Đó là cái huấn luyện để mà trở thành tự túc. Okay. Sometimes it's not pleasant. Nhiều khi nó hơi khó một tí. Sometimes it hurts. Nhiều khi nó mất mặt dễ sợ lắm. But it makes you stronger, makes you more self-sufficient. Nên điều nó giúp quý vị trở thành tự túc hơn một tí nữa. Okay. Any questions? So sometimes it's you cannot you don't have no idea what you'll be asked to do next. Nhiều khi cái huấn luyện như vậy đó là không biết mà sẽ được yêu cầu làm cái gì nữa mà không chuẩn bị kịp nữa. All right, any questions? Yeah. Yes, sir.
Does Mahayana, can you practice the I Ching Mahayana?
Is I Ching part of Mahayana? Cái kinh dịch có phải trong Đại Thừa là không? Cẩn. She goes like this. I said, you have an answer? I said, no, I'm just scratching myself. No, còn chuyện gãi ngứa còn nữa. False hope. Làm thầy tưởng mừng hụt nữa nha. Is I Ching part of Mahayana? No, I Ching is considered externalist. Thiệt ra kinh dịch là ngoài ngoại đạo. Okay? But then it's not. Nhưng đều nó cũng không phải ngoại đạo nữa. Because it's my belief that I Ching is invented, was perfected by the Bodhisattvas. Theo thầy tin đó, là cái kinh dịch đó, là do những cái vị Bồ Tát, vị cái thiền hiền thánh nhân tạo ra và chế nó ra. Okay. Because the I Ching accuracy, the most accurate I Ching practitioners, tại vì những cái người kinh dịch mà giỏi nhất á, okay. They are self-sufficient. Tại những cái người kinh dịch mà giỏi nhất á, họ tự túc được. It's not the I Ching people who says, "I'm the great I Ching master. Come here, I teach you." Those are no, they are not good I Ching masters. Những người mà nói là tôi có lớp dạy kinh dịch, tôi là kinh dịch rất là giỏi, thế tôi dạy cho mấy người, they're no good. They haven't perfecting I Ching. If the I Ching practitioners who perfected it, những người kinh dịch mà giỏi đó, no one knows about them. Không ai biết cái đó. Because they're so self-sufficient, why do they need you to know about them? Tại một khi mà cái vị tự túc rồi, cái vị đâu cần người ta biết mình làm cái gì nữa. It's only the people who are not self-sufficient yet says that you should come here because I want to help you. Okay, I want to teach you. Những cái người mà chưa tự túc á, mới là đòi dạy cái vị, đòi mới khoe là mình biết, mình giỏi. Okay, người tự túc rồi không cần cái vị biết là họ giỏi nữa. Agree, disagree. Okay. So, I Ching right now as a way of practice is actually externalist. Cái kinh dịch bây giờ bằng cách họ tu đó. You see, I saw a monk who came here who proclaimed himself to be a very good I Ching master. You know, bữa trước mình có ông thầy mà tới đây ở trong chùa mình đó. Nói là tu giỏi kinh dịch đó. His I Ching readings are off. Những cái kinh dịch ông đọc trật. Okay, the way he interprets the I Ching is it's a matter of interpreting these quả. Kinh dịch là cái gì bóc cái quẻ, xong rồi giảng cái quẻ là nghĩa, cái quẻ đó nghĩa là gì. So if your mind is colored, then your interpretation of the quả is not accurate. Tại một khi mà quý vị mà cái óc quý vị nó còn chưa tự túc đó, thì quý vị cái cách mà quý vị giảng cái những cái quẻ này đó, nó vẫn chưa được sáng suốt lắm. You see that? So that's why that monk I knew he was no good because you know his I Ching are off because every time he's afflicted his I Ching is off. Có nghĩa là bởi vậy cái ông sư đó ông cứ biện mặc dù ông biết kinh dịch đó, even though he knows a lot about I Ching, mặc dù ông nghiên cứu cả đời nghiên cứu kinh dịch. You can spend your entire life acquiring knowledge. Quý vị có thể bỏ cuộc đời quý vị mà tích tụ những cái tri kiến của mình, học hỏi của mình. And yet, when you're afflicted, you lose your clarity of mind. Mặc dù như vậy, khi mà quý vị phiền não, quý vị mất cái sáng suốt mình ngay. Your knowledge is useless. Lúc đó cái tri kiến quý vị nó vô ích, nó chả có lợi gì hết. Agree or disagree? You may be the greatest, the greatest surgeon, but when you're afflicted, you're not as good as surgery anymore. Quý vị có thể một người bác sĩ giải phẫu rất là giỏi, một thầy châm cứu rất là giỏi, mà khi phiền não một cái rồi là cái mắt mình nó tối ngay lập tức, óc mình nó tối ngay, không thể nào mà giỏi được nữa. And that's why your ability to help others is limited by your own afflictions. Bởi vậy, cái khả năng mà quý vị giúp người khác được đó, nó bị hạn chế bởi cái phiền não của quý vị. All right? So if you are, you know, you working in the emergency room, can you tell people, oh, today I'm afflicted, don't come to me, okay? Can you go somewhere else? Giống như cái người trong làm việc trong phòng cấp cứu mà nói là ngày hôm nay tôi phiền não lắm, quý vị đừng tới làm phiền tôi nữa chứ, đi chỗ khác đi. Right? Or teacher says, oh, hey children, today I'm very afflicted, I don't feel good, can you come back tomorrow? Họ có nói là tôi là thầy giáo, nói là ngày hôm nay thầy hơi mệt, thế thôi ngày sau trở lại được không? Okay? So that's why self-sufficiency allows you to help people all the time. Thành cái người mà có tự túc có thể giúp, lúc nào cũng có thể giúp người ta được. Agree or disagree? That's why it's so important. So now you understand the priorities of the practice. Bởi vì quý vị mới hiểu được là cái thứ tự của mình khi giúp người ta ra pháp, giúp người ta như vậy. I give an example. Since this is the year of the cock, the rooster. Thì cho quý vị tại năm nay năm con gà, thì quý vị kể chuyện con gà. I will tell you a rooster story, okay, to illustrate the point. Kể chuyện con gà để chứng minh quý vị, dẫn chứng quý vị cái lời nói vừa rồi. In a Vietnamese history, trong cái lịch sử người Việt Nam á, there's a general called Lê Văn Duyệt. Có một ông tướng rất nổi tiếng, Lê Văn Duyệt. Okay, he's famous because I heard he's an Inuk. Nghe nói ông là Thái giám vậy. Yes or no? Those of you Kim Điền probably knows more about that history than me. Phải không cô? Bác sĩ, bà bác sĩ có Lê Văn Duyệt phải Thái giám không? You don't even know? You are Vietnamese. You don't even know Vietnam history. Người Việt Nam không biết lịch sử Việt Nam nữa. Horrible. Okay, I'm more of a French boy than a Vietnamese boy. Tại đi học trường Tây mà học trường Việt Nam, thành I'm totally ignorant. And I went to a French high school in Vietnam, and Vietnamese is a second language. Ở đó đi học trường Tây, thành tiếng Việt á là cái tiếng phụ, tiếng chính là tiếng Pháp. My first primary language is French.
Same with
you too. Okay, well, we are both Mekong. In both little French boys and girls. So Lê Văn Duyệt is a great general who helped a great king in the recent Vietnamese history, Gia Long. Lê Văn Duyệt một tướng rất giỏi mà giúp vua Gia Long bình định cái nước Việt Nam, thành lập cái nước Việt Nam sau thời đại Việt Nam sau này. Okay. So he's a very competent general. Cái ông tướng này rất rất là giỏi. He came from a very poor family, very poor background. Cha mẹ rất là nghèo, gia đình rất là nghèo. And yet you don't have the details how he learned to become a general, but he was very very good general. Không biết là cái có đủ chi tiết trong lịch sử mà nói làm sao ông học cái nghề làm tướng ở đâu. Okay. But ông làm tướng rất giỏi. And so he helped the king Gia Long, giúp ông vua Gia Long đó, to the point where he was so important to the king that he was the left marshal, okay, the marshal of left division, the only two divisions in the whole country. Hồi đó cái nước có hai cái đạo quân, tả quân với là hữu quân, thì ông Lê Văn Duyệt là tả quân tướng của tả quân, okay. So Lê Văn Duyệt was the marshal of the left division. Okay, he's that powerful. Ông rất rất là có quyền thế. But he has a weakness. Ông có một cái tội. Okay. He loves cock fighting. I mean rooster fighting. Ông có cái tội là mê đá gà. Okay. And you know the Asian, there are three kinds of roosters. Có ba cái loại gà. Did you know that? Since this is a year rooster, that's why I learned, I came up to speed on this. Năm nay năm gà, thầy học phải tính xíu về gà. I bet that you don't know there are three kinds of roosters in Vietnam. Việt Nam có ba cái loại gà, các vị biết không? Thứ nhất á, gà thường, okay? The normal chicken that you eat in from foster farms, okay? Cái loại gà mà mình ăn mỗi ngày đó, loại gà thường. And then there's gà ri, right? Then there's some ri chicken that is white feathers and black skin, right? Gà ri là lông trắng mà da đen, thịt đen. Do we eat gà ri? Gà ri có ăn hay là không? No, right? Really? Lọc thuốc. Ah, okay. Ăn hả? She Kim Điền, she eats anything. She says yes, we eat gà ri. And the gari, so that second kind of rooster here is black, dark skinned, and white feathers, and they primarily use it to cook into herbal things, herbal deals. Okay, gari là nấu thuốc, nấu thuốc rất là hay. And the third one is ganoi. The third kind is fighting rooster. has very little hair, okay, rất ít lông, and it has very sharp, what do you call that?
Talons.
Yeah, talons, and the beak is deadly. Oh, okay, cái mổ vậy sao? Okay, so this guy, Lê Văn Duyệt here, loves to go have these ganoi fighting, roosters, okay? And even after he became a great general under the court, he one day he was so caught up in a rooster fight that he was late. Một bữa kia đó, bị đến gà quá cái tới nhà vua gọi, vua Gia Long gọi họp một cái và khai triều một cái, ông không tới trễ. So everyone's waiting for him because we're talking about, you know, rebellion, and he's the guy who is in this area. Cứ đừng nói chuyện mà dẹp và giặc ở cái vùng của ông á, mà ông thấy trẻ. So the whole court is waiting for him. Ai cũng ngồi đợi. Where is Lê Văn Duyệt? The king says. Where is the general? Okay. So he finally showed up, and ông này mới tự nhiên lò mò tới. He walked in, like là những gà nòi vậy. He walks in like the fighting cock. And he goes, and the king, ông vua Gia Long, bực. Okay. And he says, why are you late? Ông vua mới hỏi, tại sao ông lần này lại trễ? Say, your majesty, I know you know why I'm late. Ông Lê Vương Diệu Khôn, bạch bệ hạ. Thần biết bệ hạ biết tại sao thần trễ rồi. Because I have this passion for rooster fighting. Nói là bệ hạ biết cái tính của con là con tội, con cái tội con là mê đến gà. And I admit to you, this fighter is, I've never seen, you know, the roosters fight like this before, so I forgot about our meeting. Lần này gà đấu nó hay quá đi, cái thần quên mất, quên cái buổi họp ngày hôm nay. So please forgive me. Nói bè tha thứ cho con. And let me tell you, I learned so much from these roosters. That's how I became a great general. Nói thiệt bè biết bây giờ tới đây phần thần phải thú thật là sao mà thần trở thành một tướng giỏi rồi. Bây giờ thần học nhờ học nữa mấy con gà này đó. So I learned from all these great roosters. Okay? I say, really? What did you learn from roosters? The king asked. Vua Gia Long hỏi gì? Con học được cái gì mấy cái con gà vậy? So Lê Vương Diệp answered. Lê Vương Diệp mới trả lời. He said, you know, great king, Tô Bệ Hạ, look at the rooster. Bệ Hạ nhìn con gà chứ cô ạ. Okay. He has a beak, the thing on top of his head here, the red thing. Okay. Có cái mào. Okay. That is a symbol of a politician. Thời đời xưa đó, cái mào giống như cái mũ. Okay. The mào here on a rooster is like a hat. And back then, the politicians in the court, they all wear hats. So this is a signal, this rooster has the wisdom to be a politician. You see? Oh, time is up. King Sang says, time to go eat. No, cô thân hương nói, thầy phải gấp. Cũng ngọt. But this is first lecture of the year. Là năm đầu tiên mà, thầy cho trễ một tí, Okay, so he says, so this is a sign that this is a symbol, this is the makeup of someone who is a politician. And có cái mao có nghĩa là cái người là dân văn. And then he has beaks and talons, therefore he's very good in martial arts. Therefore, you know, he's military. Thành mà nó có mỏ với có cái gì đó, cái đồ mà nó đấu đó, thì đó là dân võ. Tức là có nghĩa vừa văn võ. Now this rooster here is proficient both in politics as well in military matters. Có nghĩa con gà đó, nó bản thân nó vừa giỏi về văn, vừa giỏi về võ nữa. Say, the king said, go on. You know, what else? And you know, the rooster, con gà đó, nó gặp địch đó, nó chạy tới nó đánh ngay. The rooster, when he sees his enemy, he doesn't run away. He assaults them. Gà gặp địch một cái là chạy tới đánh. That's called bravery. Cái đó gọi là dũng. You can learn bravery from the roosters. Học gà là học cái tính dũng của nó. Okay. And then furthermore, hơn nữa. The nature of the rooster is that whenever he finds something good, he shares with his children and his friends. Con gà đặc biệt chỗ mà có gì ăn ngon đó, nó kêu con tới ăn nha, không ăn tới. You know, funny thing, you know, the roosters, the hens, when they find something, they go, they scratch the dirt, they find earthworms and so on. They don't eat. They call their children. Con gà nó mối, nó bưới đất á, mà nó thấy được mấy cái đồ ăn ngon dưới đất á, nó kêu, nó không ăn nè, nó kêu con nó tới. And they call their friends to come to share the meal. Họ tới chung họ mới ăn nè. That's very special about the rooster. Gà đặc biệt cái đó đó. This is what we do at the Blue Mountain as well. Cái chùa Lưu Sương Tự chúng ta vậy, cái đồ ăn ngon á, take it home, please bring it home to your family. Đồ ăn ngon mời quý vị đem về nhà cho gia đình ăn. See, that's just like rooster. Chúng tôi cũng giống như gà vậy đó. Okay, so that's called humane, being humane. Cái đó gọi là cái nhân. Okay, and finally the rooster is very punctual. Cuối cùng con gà nó rất là đúng giờ. Every day at sunrise thì cúc 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 cúc. Sáng mà đúng giờ một cái, trời nó sáng một cái là gà nó gáy. And that's dependability. Cái đó là cái tính. Ông vua nghe khen, okay, I forgive you this time. Gia Long nghe hay quá, lần này ta tha cho mày, lần sau mà trễ ta chặt giò. Okay, so happy rooster year. Chúc quý vị năm gà vui vẻ. Okay. Quickly, let's take a quick break and do the lunch offering. Mình nghỉ một tí xong mình cũng ngọn ngay lập tức. Okay, thank you.